Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2003. Hôm nay là ngày thứ hai trong khóa tu mùa xuân và đây là bài pháp thứ ba trong chương trình tu học. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp Từ Giây Phút Ban Đầu. Xin quý vị và hãy trao tài hết tay. Kính thưa đại chúng, khi mà chọn cái đề tài Từ Giây Phút Ban Đầu đó, chúng tôi nghĩ không biết phải giới thiệu đại chúng như thế nào để cho nó vừa, nhưng mà chúng tôi thấy rất là hay. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui rồi mình thấy ở trong văn học nhân gian Việt Nam có cái câu này mà thầy bữa nay nhất định phải giới thiệu tới đại chúng. Đó là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về. Tại vì nói từ giây phút ban đầu mà, phải không? Mình phải nói cái lúc đó là lúc ban đầu đó. Thì thưa quý vị, nói về cái khái niệm ban đầu đó, người Việt Nam có cái câu nói như vậy rất là hay. Bây giờ chúng ta bàn về cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ. Nói vậy cho chắc là quý vị biết hết rồi, nhưng mà bữa nay thầy Đồng Trung chỉ nói lại thôi chứ ai cũng biết hết à. Tức là cái lý do mà chúng ta dạy con từ thuở còn thơ đó là tại vì cái lứa tuổi này nó thơ dại, cái tâm hồn của trẻ nít đó, nó tợ như là tờ giấy trắng vậy. Mà đã là cái tờ giấy trắng thì chúng ta muốn vẽ kiểu nào thì vẽ, muốn in kiểu nào thì in, cách nào cũng đẹp cả. Đó là cái lợi khi mà mình biết đầu tư vào cái việc dạy tuổi trẻ. Nhưng mà nó cũng có một cái hại là khi mà chúng ta không có biết dạy thì cái tuổi trẻ nó cũng dễ bị hư lắm. Cho nên như có lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, dạy 10 cái điều tốt đó, nó không nhớ, chứ mà dạy một điều xấu, nghe một điều xấu thoáng qua ta là nhớ liền. Cho nên là cái tuổi của trẻ thơ đó, cái đầu óc nó trong trắng như tờ giấy trắng vậy. Cho nên nếu mà chúng ta muốn cho nó đẹp đó thì chúng ta phải dạy từ lúc nhỏ. Cho nên nó có nhiều gia đình cứ trách nó sao mà con tôi biểu nó đi chùa nó không có đi. Đến khi mà nó 17, 18, 19, 20 tuổi trở lên rồi, cái cỡ đó nó có bồ rồi, làm gì mà kêu nó đi chùa nổi. Lúc còn nhỏ là chẳng hạn như Trúc Thảo phải không? Hay là gì đó, Anna, Ani. Đó. Cỡ đó mà thường theo mẹ đi chùa đó, lớn là chắc chắn là không biểu cũng phải đi, hay là nhỏ hơn nữa. Tại vì mình đã tạo một cái điều kiện, đã huân tập cho con của mình rồi, cho nên khi mà mình có không nói tới nó vẫn cảm thấy thiếu. Nhưng mà một cái thời gian, tại vì có lẽ là vì mưu sinh, vì nhiều cái lý do mà trong cuộc sống chúng ta không có cái cơ hội để đưa con cái về chùa, hay là để mà dạy con cái cái tiếng cha sanh mẹ đẻ, Để rồi cuối cùng cái tiếng cha sanh mẹ đẻ nhưng mà là không biết. Đó là một cái mà đôi khi mình là cái người làm cha làm mẹ đó, nhiều khi mình nói là con tôi nó giống Mỹ lắm, hay là con tôi nó cái này cái nọ, nhưng mà thực ra đó mình đổ thừa là con tôi nó giống Mỹ, nhưng mà thiệt ra là mình không đổ thừa là tại mình giống Mỹ, có phải không? Tại mình bận quá. Thực ra đây thầy Đồng Trung nói không phải là lên án ai cả, nhưng mà đó là chỉ vì cái điều kiện của gia đình mà mình không thể chu toàn trong cái vấn đề mà mình hướng dẫn con cái của mình, chứ thực sự thì không phải là cái lỗi. Nhưng mà nói ở đây đó là mình phải là làm thế nào để chúng ta biết đầu tư cái tuổi trẻ. Tại vì chúng ta biết rằng là cái tuổi trẻ đó tâm hồn nó trong trắng như vậy, cho nên khi mà chúng ta hướng dẫn cái gì, dạy cái gì là nó hấp thu rất là dễ dàng. Thành ra cái tuổi còn trẻ đó nó giống như là măng vậy, măng mà không uống để mà tre uống thì gãy luôn. Nhưng mà thiệt sự nói là tre uống nó gãy, nhưng mà nếu biết uống không gãy, quý vị biết sao không? Hờ lửa. Đúng rồi, xin quý vị vỗ cho một đoàn hốt đây. Khi mà nó đã thành tre rồi đó, nếu mà mình muốn uống vẫn có cái phương pháp uống là đem đi hờ lửa. Thì nếu mà tuổi lớn vậy là mình phải có một cái phương pháp đặc biệt. Thì đây đó chính là cái giây phút ban đầu này đó mình tạo cho nó. Đó, thì thưa quý vị, nói về trường hợp mà chúng tôi trình bày với quý vị đó, đó chỉ là cái thường tình của thế gian. Cho nên người ta nói rằng là dạy con từ thuở còn thơ. Bây giờ chúng ta nói đến cái câu là dạy vợ từ lúc ban sơ mới về. Thì người con gái thưa quý vị mới lần đầu tiên mà về nhà chồng á, nó bỡ ngỡ ghê lắm. Nó bỡ ngỡ, cái tâm hồn của nó gần như là trống rỗng, giống như đứa trẻ nít vậy. Nếu quý vị không tin thì nếu mà có ai về nhà chồng thì biết rồi. À, về là sợ lắm, nếu mà gặp cái ông chồng mà nghiêm minh mà dạy đó, uống kiểu nào mình theo kiểu đó, tại vì đâu có mới về mà. Cho nên là có nhiều anh chồng nhiều khi cũng lợi dụng cái cơ hội đó đi. Đi, có nhiều cô vợ chịu không nổi. Quý vị có biết rằng là nhiều cái anh mà đi làm rể cũng vậy đó, gặp mà em vợ nó đi đó là đi khỏi ăn luôn đó. Là có những cái gia đình miền quê mà gia đình mà 17, 18 người đó, tại vì khi đi làm rể là phải, người ta kêu là ăn có nồi ngồi có hướng, thì mấy anh chàng rể là phải thủ cái nồi để mà bới cơm cho cha mẹ vợ, cho em vợ hay là cho anh vợ. Thì gặp mấy cái đứa em hay là mấy đứa anh vợ mà nó muốn phá cái anh chàng rể này đó, là cứ nó thay nhau đứa này hết, nó đưa chén đứa kia hết. Nghĩa là gia đình mười mấy người như vậy mà cứ lo bới cơm là tới xong bữa ăn lại là anh không ăn được miếng nào hết. Là tại vì sao cứ hết chén này cứ bới liên tục như vậy, phá chơi mà. Thì cái tâm trạng cái những cái cô gái mà lần đầu tiên về nhà chồng, nghĩa là mặc dù là không tuyệt đối 100%, nhưng mà cũng có thể xem như là một cái con người mới đang bước vào một cái thế giới mới. Mà thưa quý vị, quá tình như vậy, cái tâm trạng của những cô dâu mới về chồng nó tương tự như bé sơ sinh. Vì vậy đó mà người chồng đó phải hướng dẫn đúng mức. Có hướng dẫn đúng mức thì cái cô vợ này mới biết cái cung cách là kính trên nhường dưới. Vậy có nhiều anh nói xin lỗi cũng sợ các bà lắm, cho nên là về mà các cô mà hé một cái là sợ rồi. Thì đến khi cái cô dâu này cô không biết là kính trên nhường dưới, rồi đến khi nó mới xảy ra cái tình trạng là mẹ chồng nàng dâu chứ. Đó, nó có cái kiểu nó như vậy. Thì đó là nói về cái từ giây phút ban đầu mà theo cái quan điểm trong gia đình. Còn bây giờ nói về cái quan điểm ngoài xã hội, thưa quý vị, trong cái nguyên tắc xã giao làm ăn. Khi mà chúng ta muốn cho một người nào đó tin chúng ta, Thì ngay từ đầu câu chuyện, chúng ta phải tránh những cái ngôn từ khó hiểu. Và đừng bao giờ nêu lên những cái điểm mà giữa chúng ta với người đó không biết. Đừng bao giờ nói lên những cái điểm mà giữa chúng ta với người đó không có đồng. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó có nghĩa là chúng ta phải cố tình gợi những cái vấn đề gì mà cả hai đều đồng ý, và chúng ta phải ráng hết sức để mà chứng minh là cái mục đích mà cả hai đều muốn đạt được giống nhau, mặc dù là cái phương pháp nói nó có khác nhau, nhưng mà cái phương diện mục đích, cái mục đích là giống nhau, nhưng mà cái phương diện dẫn tới để mà đạt mục đích đó nó có khác nhau. Thành vì vậy chúng ta phải ráng cố gắng làm cho người đó nó chấp nhận và đồng ý với mình. Và cái cách đồng ý mà dễ dàng nhất mà thích thú nhất, quý vị biết sao? Khi mình nói cái gì ra người khác nó đúng, nói ra cái phải, có đó, tức là cái lối xác định nó hết sức là chính xác. Nghĩa là chúng ta làm thế nào để mà cho cái người nghe, để cho cái người mà chúng ta muốn thuyết phục, muốn dẫn họ vào cái con đường của chúng ta đó, họ đồng ý càng sớm càng tốt, và càng nhiều cái sự đồng ý càng hay. Và đây thưa quý vị, là nhớ rằng là bao giờ cũng vậy, luôn luôn để cho người đó nói cho hết lời và để cho người đó trả lời cho đường hoa. Tại vì trong cái vấn đề mà giao tế có nhiều người, người ta nói chưa hết lời, mình nghe tới đó là bực mình nhảy vô, mình cắt ngang. Có nhiều người lịch sự một chút, nói xin lỗi tôi xin cắt lời một chút nha. Nhưng mà người ta nói chưa xong, chưa biết người ta muốn nói cái gì. Nhưng mà mình nói tới đó và chột bụng của mình, mình nói xin lỗi tôi xin cắt lời chút nha. Là mình bắt đầu mình nhảy vô, mình diễn thuyết theo cái kiểu của mình. Đó kia là nhảy vô miệng người ta đó. Thì cái lối ngoại giao thưa quý vị, đừng bao giờ làm như vậy, mà phải để cho họ nói cho hết lời, để cho họ trả lời cho hết ý. Đừng bao giờ cướp lời người ta nửa chừng như vậy. Nghĩa là chúng ta phải tập lắng nghe. Như vậy có đúng cái tinh thần của người Phật tử không hả? Đúng chứ phải không? Tức là tinh thần của người Phật tử đó là chúng ta lắng nghe, nghe người kia nói. Chúng ta phải ngồi nghe để cho người kia nói một cách thoải mái. Nếu cần thì chúng ta cũng nên phù họa theo cho nó vui, nhưng mà đừng cướp lời người ta. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta đó, mặc dù là có ngồi nghe, có phù họa, nhưng mà cái mục đích của chúng ta là dẫn dụ để cho họ đồng ý với mình và trả lời theo cái quan điểm của chúng ta đã vạch định. Đó là cái lối mà mình gãi bẫy, phải không? Thực ra không phải là thầy đồng trung suối quý vị gãi bẫy đâu, nhưng mà thực sự đó là mình muốn thành công là mình phải đi từng cái bước một để mình dẫn người ta về với quan điểm của mình. Cái người mà gặp đâu là choáng đó, gặp đâu là hét hò đó là không bao giờ thành công trong cái vấn đề mua bán. Nói tới vấn đề mua bán thì ở đây thầy biết có rất nhiều người mua bán rất là giỏi, nhưng mà thầy chỉ nói là trên cái phương diện mà hiểu biết phần nào thôi. Thì cái mục đích của chúng ta đó là làm thế nào để dẫn dụ người ta đồng ý với mình và trả lời theo cái quan điểm mà chúng ta vạch ra. Là tuyệt đối đừng bao giờ để cho người kia trả lời không. Tại vì quý vị biết sao không? Khi mà trả lời không á, đã một lần hay là lần đầu tiên mà đã trả lời không rồi, sau này muốn trả lời có khó lắm. Quý vị biết tại sao không? Tại cái từ ái. Mà ở đây chúng tôi xin phân tích ở vào những cái giây phút kế tiếp, cái lý do tại sao trả lời không mà không thể nói được lại có. Nó có cái lý do của nó. Nghĩa là chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ để cho cái người kia trả lời không. Bởi vì theo cái kinh nghiệm trong cái cuốn thuật dẫn dụ cái cách cư xử của con người của giáo sư Overstreet ông ta nói như thế này: một câu trả lời không là một cái trở ngại lớn khó vượt qua. Cái lý do là tại vì một người mà nói không thì tất cả cái lòng tự ái tự phù của người đó bắt buộc họ giữ cái lập trường của họ hoài, họ sẽ không thay đổi. Quý vị có đồng ý không? Tức là khi mà trả lời không đó là giữ hoài cái thái độ đó và cứ tiếp tục nó không 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 không, nhất định là không. Không bao giờ chịu có. Cho dù là sau này cái người kia có hiểu rằng cái câu trả lời đó vô lý cũng mặc, cho dù biết rằng nó bậy đó, nhưng mà người kia cũng không thể đổi ý được. Đó là tại vì cái lòng tự ái của họ. Cho nên ngay từ đầu đó, từ đầu câu chuyện, chúng ta phải đưa người kia vào cái con đường có lợi cho chúng ta. Đó là cái con đường làm thế nào để cho cái người nghe đó họ đồng ý với chúng ta. Điều đó thưa quý vị, không phải riêng về thầy Đồng Trung mà tất cả những cái người mà ngoại giao đó, họ cũng đồng ý rằng là đó là cái điều hết sức là cần thiết. Là bởi vì một người mà nói không một cách thành thật và quả quyết thì cái tiếng không đó nó không phải chỉ ở cái đầu môi chót lưỡi, mà họ nói hết cả con người của họ. Tức là chúng tôi nói là hết cả cái con người của họ đó là như thế này thưa quý vị. Tại vì khi mà họ nói không như vậy đó là những cái hạt, những cái gân, những cái bắp thịt đều co cả lại với một cái thái độ từ chối dữ dội. Cho nên khi mà quý vị nói với một người nào nó không được, họ ra bộ dữ dội lắm, là đó là xuất phát tầng cái con tim của họ, họ từ chối một cách quyết liệt như vậy. Nghĩa là cả những cái cơ thể từ chối như vậy, chứ không phải cái miệng họ nói không. Và chúng ta nếu mà còn thấy được cái sự phản ứng chống cự, không chịu, có một cái thái độ bằng lòng hiện ra bên ngoài nữa, thì như vậy chúng ta thấy rằng trái lại đó, những cái câu trả lời có, thì một khi mà họ nói ra cái miệng, lẽ tất nhiên có người xạo thì mình nói rồi, phải không? Quý vị cũng thấy có người xạo không? Có người họ chịu, cái gì cũng chịu hết á, nhưng mà rốt cuộc không làm được cái gì là những người xạo. Nhưng mà đây á, là chúng tôi muốn nói trên cái phương diện ngoại giao mà chính khách á. Thì khi mà họ nói có là cả một cái con người của họ, cả một cái cơ thể của họ duỗi thẳng ra và một cái thái độ sẵn sàng đón tiếp. Cho nên chúng ta càng làm cho người ta nói với mình cái tiếng có nhiều bao nhiêu thì càng thuận lợi cho cái vấn đề mà chúng ta đề nghị với họ tốt bấy nhiêu. Nghĩa là chúng ta phải làm thế nào đó để cho họ chấp nhận cái điều kiện của chúng ta. Ở đây thưa quý vị, chúng ta đặt những cái câu hỏi để cho người ta trả lời là có rất là dễ, nhưng mà không có được bao nhiêu người làm cái điều đó đâu. Một là không biết đặt câu hỏi để cho người ta trả lời có. Hai là biết đặt nhưng mà thấy không cần, cho nên rốt cuộc không thực hiện được. Và tại vì vậy mà có nhiều người không có làm theo như vậy. Và có nhiều người cứ luôn luôn muốn cho mọi người biết rằng mình là chủ, muốn cho mọi người biết rằng mình là cái người có uy quyền. Cho nên là không cần để ý mà cũng không cần biết cái người kia họ nghĩ gì và họ muốn cái gì. Đó. Vì không biết người ta nghĩ cái gì, vì không biết người ta muốn cái gì, cho nên mình dễ bị làm cho người ta giận lắm. Mà lắm khi người ta giận mình cũng không cần, mình không cần biết họ giận để làm gì. Mà nói theo tiếng Anh gọi là no care đó. À. Nghĩa là ai làm gì thì mặc, chứ còn mình cứ thoải mái là được rồi. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta cứ bình tâm đó, thì chúng ta thấy rằng là làm cho một cái người khác nổi giận thì cái vai trò của con người của chúng ta đó không phải đó là quan trọng, Tại vì có nhiều người cứ thích làm cho người ta giận, thích làm cho người ta biết uy quyền của mình. Nhưng mà trong cái vấn đề dẫn dụ hay là cái vấn đề ngoại giao thì đó là cái điểm không có lợi. Kính thưa đại chúng, chúng ta hãy cứ thử coi, nếu mà chúng ta là một con người ngoại giao trong những cái cuộc mà thương nghị, thương thuyết nào đó, nếu gặp phải những cái người mà không đồng ý với quan điểm của chúng ta mà chúng ta làm cho người đó nổi khùng lên, thì cái mục đích thương thuyết của chúng ta, quý vị nghĩ có thành công không? Không bao giờ thành công. Khi mà họ tức lên rồi đó là không bao giờ thành công được. Nếu mà chúng ta cứ thích nói như vậy, cứ thích chọc cho người ta nổi khùng lên, đó là cái ý thích của chúng ta đó, thì cái điều đó còn có thể tha thứ được. Nhưng mà nếu chúng ta hy vọng dùng cái cách chọc cho người ta nổi khùng lên để mà tạo được cái kết quả trong cái vấn đề mà thương thuyết của mình á, thì cái cơ hội không có gì hết. Tại vì khi mà giận lên rồi thì không ai chịu nói chuyện với mình đâu. Bởi vì chọc giận người khác trong cái việc mà thương thuyết về chính sự quốc gia hay là mua bán, mà kể cả những cái việc mà giải quyết quan trọng trong gia đình cũng vậy. Đó là cái việc làm thiếu suy tư và không biết gì về cái khoa tâm lý hết. Bây giờ quý vị cứ thử coi đi, bây giờ vợ chồng mà cứ gây với nhau hoài đó, ông thì muốn mua nhà bà thì không chịu, hay là bà muốn đi mua bán mà ông không chịu, thì quý vị nghĩ có được không? Không được. Chúng tôi có gặp cái trường hợp này, có cái cô kia cổ mua bán nhà cửa mà gặp những cái nhà rất là đẹp, rất là rẻ, cô định mua để đầu tư, nhưng mà về nói tới ông chồng, ông gạt phắt hết, ông dẹp hết. Ông nói mua chim mà cho khổ, nhiều nhà rồi ai mà coi. Nhưng mà là bà mà đề nghị ra là ông gạt bỏ, mà ông mà đề nghị ra bà gạt bỏ, thành ra rốt cuộc rồi không có ai chịu ý ai hết trơn á. Đó là chỉ vì hai vợ chồng thôi đó, mà trong một gia đình mà ông chịu bà không chịu, bà chịu ông không chịu đó, mà còn như vậy thì huống chi là cái chính sự quốc gia mà quý vị biết, ngồi vô mà nhiều cái sắc dân, nhiều cái ngôn ngữ, nhiều cái tập quán, mà mình muốn cho người ta đồng ý với mình á, phải mềm mỏng tối đa, có phải không? Phải có cái thuật dẫn dụ người ta đồng ý với quan điểm của mình, chứ không phải vô mà chọc người ta khùng lên rồi thì thôi đó, không bao giờ mà thành công được. Thành ra chúng ta biết rằng là nếu mà cái tánh thích là như vậy thì tha thứ được. Nhưng mà nếu muốn đem lại cho lợi ích quốc gia mà đi thương thuyết cái kiểu đó đó là không thành công. Nếu mà ở đây thưa quý vị, nếu mà chẳng may bắt đầu cái câu chuyện với một cái người bạn đã làm cho họ nó không rồi, thì sau này mà muốn làm cho người đó mà đổi ý nó có đó, thì chúng ta cũng phải dùng không biết bao nhiêu là khôn khéo, và có thể nói là chúng ta phải có cái tâm kiên nhẫn lắm mới được. Là tại vì như có lần mà chúng tôi nói đó, khi mà nói không á là cả một cái lòng tự ái của họ, cho nên muốn đổi lại khó lắm. Thông thường thì con người ai cũng thích địa vị, danh vọng, nhất là khi mà chúng ta muốn cho mọi người biết mình là chủ, thì vì vậy nhiều khi đó có những cái lời nói trịch thượng, nhiều khi có cái luận điệu khó chịu, thích đưa ra cái tối hậu thư là để cho mình sửa một cái gì đó. Có nhiều người cũng thích vậy, và có nhiều người cũng rất hài lòng để cho người ta thấy rằng mình á là cái người mà có quyền uy tột đỉnh. Thành ra vì vậy cũng có rất nhiều người cứ ưa làm như vậy, cho nên dễ bị sai lầm. Mà dễ bị sai lầm á, rồi cuối cùng là tự mình tự cô lập lấy à. Cho nên thì cuối cùng thang này, tôi nhân viên nó nhiều vậy đó mà có ai mà thương tôi đâu. Thì mà tại mình làm cái kiểu mà trên trời dưới đất, thì nếu mà sợ lắm thì nó làm cho nó qua chuyện thôi, chứ còn thương thì chắc nó không thương rồi. Tại vì mình thực sự có thương người ta đâu, có phải không? Cho nên là cuối cùng mình vẫn thấy là mình vẫn cô độc. Đó. Thì đây thưa quý vị, chúng ta cũng đừng có quên rằng những cái người mà họ làm việc với chúng ta, hay là bất cứ ai đến với chúng ta, họ là cái người có quyền được để cho chúng ta phải đón tiếp họ một cách niềm nở. Những người mà làm thương mại, những người mà ngoại giao đó, thì cái vấn đề đón tiếp đó hết sức là quan trọng. Lúc mà chúng tôi còn ở bên Michigan, có một cái ông chủ nhà hàng, ông chủ một cái chợ. Khi mà khách hàng tới mà hỏi ông một hồi là ông nạt, ông đuổi ra hết, mua không mua, đi đi, tôi không cần. Ông làm cái kiểu đó một hồi cái chợ nó vắng teo, không có người vô. Tại vì vô mà gặp ông mà hỏi ông lạng quạng là vài ba câu là ông nạt, ông đuổi ra. Thì làm cái kiểu đó mình năn nỉ người ta vô mua hàng, chợ mình còn không hết mà mình đuổi thì ai mà dám vô. Cho nên quý vị ở đây, thưa quý vị, với cái luận điệu mà trịch thượng như vậy đó, thiếu cái niềm nở, thiếu cái tính chất chiều chuộng thì không ai có thể ủng hộ mình được. Nhiều khi đó, ở đây nói thì không phải là mình nịnh nọt quá đáng, nhưng mà chúng ta phải có cái cách niềm nở, có cái cách chiều chuộng. Là tại vì như có lần mà chúng tôi nói đó, những người đó là những người mà được, đáng được để cho chúng ta niềm nở, là tại vì những người đó đang ủng hộ cái việc làm của chúng ta. Thí dụ một cái người mà mở nhà hàng ra để cho khách tới ăn, có phải không? Thì những người mà tới ăn đó chính là những người ủng hộ mình. Đừng cho rằng tôi là chủ nhà hàng rồi đó, là ai ăn thì ăn mà không ăn thì mặc á. Thì đúng, ai ăn thì ăn mà không ăn thì mặc. Thì mặc thì mình dẹp tiệm chứ sao. Mình làm cái kiểu đó thì không ai vô, thì cái business mình là đóng cửa. Cho nên là cái người mà thành công nhất á, là cái người mà biết mềm mỏng, biết chiều chuộng, biết niềm nở. Ở đây chúng ta hãy lắng nghe cái ông James Emerson. Ông xử sự với thân chủ của ông ta một cách hết sức là tế nhị. Mà chính nhờ cái phương pháp đó, chính nhờ cái phương pháp ông làm cho người ta phải gật đầu, và ông đã thành công. Khi cái lúc mà ông làm thủ quỹ trong một cái ngân hàng, thì ông làm cho những người thân chủ đó luôn luôn tới và gặp ông luôn. Thì theo cái lời thuật của ông James Emerson á, thì một hôm là có một ông khách hàng tới gửi tiền. Và theo cái điều lệ của ngân hàng, thì khi mà gửi tiền thì người ta có đưa một cái giấy tờ để in sẵn để có những cái câu hỏi để trả lời. Nhưng mà cái ông khách này khi mà ông trả lời một câu thôi rồi ông không trả lời nữa. Ông không trả lời nữa mà nhân viên hỏi thì ông cự. Ông nói tại sao mà bắt tôi mà ghi nhiều như thế này. Nhân viên họ nói tới ông thì ông cự. Thì cái ông Emerson này đó là thấy rằng là theo ông thuật lại, ông nói nếu mà gặp cái tình trạng này mà trước đây á, là ông đuổi cái người khách hàng nó ra khỏi ngân hàng rồi. Nhưng mà cái lúc mà ông học được cái khoa tâm lý đó, thì ông quyết định là để ông áp dụng cái khoa tâm lý đó, coi thử coi nó có hiệu lực như thế nào. Thì ngày hôm đó, ông nói như thế này. Tức là ông để hết cái tâm tư vào những cái điều mà khách hàng muốn, chứ không phải làm theo ý ông muốn. Quý vị nghe rõ chỗ này không? Tức là ông thay đổi cái chiến thuật. Thay vì đó khách hàng tới thì ông bảo là phải làm theo ý của ông. Nhưng mà bây giờ ông đổi cái chiến thuật là ông làm theo ý người ta muốn, chứ không phải làm theo ý của mình muốn. Kính thưa đại chúng, tới cái điểm này chúng tôi nói nó có hơi ngoài đề một chút, nhưng mà nó cũng không ngoài cái ý là làm theo ý người ta muốn, chứ không phải làm ý theo ý mình muốn. Là có lần có một anh bạn làm bài làm bài thi đó. Anh nói là làm sao mà tôi làm nó cứ rớt hoài, mà tại sao mà mày làm trúng hoài? Thì thầy mới nói rằng là thì cứ đọc câu hỏi và làm theo cái câu người ta hỏi để mình trả lời, chứ đừng có làm theo ý của mình. Là tại vì quý vị biết học quá thì bài vở thì nó đó đó, nhưng mà nhiều cái câu hỏi, nhiều cái ông thầy đó họ soạn ra ngược lại, mà chính mình phải làm theo cái câu hỏi của họ mới trả lời được, chứ làm theo hiểu của mình không trúng. Đừng có nói rằng là ABC khoanh là dễ, không có dễ đâu. Ở Việt Nam thì dễ, dễ là tại vì một người làm được, mấy người kia cứ ghi vô, cứ copy thì nó dễ, chứ còn mà ở đây thì không có. Tức là cái ABC khoanh, cái kiểu ở đây nó hỏi nhiều cái, nó đảo ngược, nó lộn tùm lum, mà mình phải hiểu cái ý câu hỏi mình mới trả lời được. Thì đây thưa quý vị, coi như là cái hôm đó là cái ông Emerson này đó, ông mới quyết định là ông làm theo cái ý người ta muốn, chứ không phải làm theo ý của ông muốn. Cho nên đó, là ông để hết vào cái tâm tư, vào cái ý muốn của thân chủ, và trước hết đó, là ông chủ trương là làm thế nào để cho người thân chủ đó đồng ý là phải, đồng ý là có, đồng ý là đúng. Thì cho nên đó, là ông làm như vậy. Và lúc đầu á, những cái chi tiết mà cái ông khách hàng kia đó không cho, nhưng mà sau khi nói một hồi rồi đó, khi mà nói qua một hồi đó, thì ông Emerson nói là thiệt ra những cái điều mà ông không muốn cho nó không có quan trọng lắm, cho nên là ông có ghi có trả lời cũng được, mà không trả lời cũng được. Tuy nhiên ở đây đó, nếu mà trường hợp mà ông không ghi vào, nếu mà không may có việc gì thình lình mà ông theo bà đó, thì chắc chắn là ông muốn cái số tiền đó trong ngân hàng phải chuyển giao cho một cái người nào à? Phải chuyển giao một cái người nào, một cái người bà con nào mà thân nhất với ông, mà ông tin tưởng nhất đó. Ông có nghĩ là ông làm như vậy không? Thì cái ông khách hàng đó nói là thì đúng rồi, nếu mà tôi lỡ không may mà tôi theo ông theo bà thì tài sản của tôi, tiền của tôi đó, thì tôi muốn ngân hàng chuyển cho một cái người nào đó của tôi chứ, không lẽ ông lấy của tôi sao? Thì ông Emerson nói là thì đúng rồi, bây giờ nếu mà như vậy đó, thì nếu mà ông muốn chắc chắn như vậy đó, thì vậy thì ông có nghĩ rằng ông có nên cho chúng tôi ghi cái tên bà con của ông vô không? Tức là cái câu đầu tiên ông đã chịu rồi, chịu là số tiền này nếu mà tôi lỡ không may mà tôi có chết đi đó, thì phải có một cái người nào đó thừa hưởng. Tức là ông chấp nhận là đúng, có phải không? Thì đến khi mà ông kia thấy đúng rồi đó, thì ông mới hỏi tiếp cái câu thứ hai, nói vậy thì bây giờ ông có muốn là tôi để tên thân nhân của ông vô không? Được, cái đó là tôi cần ông để. Đó là cái bước thứ hai. Coi như là ông để bằng lòng để cho người ta để tên vô. Thì cái điểm đó là cái điểm mà ông khách hàng cũng trả lời là bằng lòng nữa. Nghĩa là rồi dần dần đó, theo cái dẫn dụ của ông Emerson, hỏi tới ông khách hàng cái gì cũng chịu hết. Quý vị biết tại sao? Tại vì khi mà chưa nói tới cái quyền lợi của ông á, thì ông thấy không cần. Nhưng mà bây giờ nói tới cái quyền lợi, nếu mà không may cái chết đi thì tiền này ai hưởng á, thì ông sợ. Thì bắt đầu là trả lời những cái điều mà trước đây đó, thì thay vì đọc những cái câu trả lời không chịu trả lời, thì bây giờ ông này hỏi bao nhiêu trả lời bấy nhiêu. Quý vị thấy có hay không? Nếu mà cái lúc đó mà ông Emerson mà ông giận, ông đuổi ra khỏi ngân hàng đó, thì coi như là cái việc mà làm của ông không thành công. Thì coi như quý vị thấy rằng là cái cuối cùng rồi, cái ông khách hàng đó mới bằng lòng giao một cái số tiền lớn cho cái ông này giữ trong ngân hàng. Đó là cái thuật mà mình dẫn một cái người từ cái trạng thái mà không chịu cho đến khi mà người ta chịu. Rồi một cái trường hợp khác cũng tương tự như vậy, tức là không nói chắc là đại chúng cũng biết rằng là vào năm 1999 đầu năm 2000 đó, thì theo cái đồn nói rằng là cái hệ thống computer vào năm 2000 nó dễ bị hư, nó dễ bị lạc, nó dễ bị hỏng, cho nên có rất nhiều người để tiền trong ngân hàng phải rút về, có phải không? Tại vì sợ có nhiều khi mình lấy cái ít mà nó làm lộn, mình lấy ra nhiều rồi mình mất tiền, có nhiều khi mình lạc luôn cái hồ sơ của mình không có lấy được. Cho nên trong cái số đó đó có người Phật tử kể chuyện này, là có hai bà cụ người Mỹ mà gốc Á Châu, thì cũng vì sợ mất tiền hồ sơ của mình á, cho nên tới ngân hàng để mà lấy tiền ra. Thì hai ông bà cụ này đó, tại vì làm già rồi bao nhiêu tiền cũng đều cất vô ngân hàng, nhưng mà sợ nó lạc cho nên là tới đó là bữa đó là tính rút ra hết, rút ra 150.000 mở đòi tiền mặt. Thì trong đó chỉ còn có là mấy độ khoảng mười mấy ngày là tới năm 2000 rồi, thì sở có nhân viên ngân hàng á, nó không chịu ký, nó nói bây giờ cái số tiền lớn quá không lấy được. Thì nó phải nói là bây giờ nếu mà hai ông bà mà muốn lấy á, là phải chờ cái thủ tục ngân hàng làm từ 5 tới 7 tới 10 ngày nó mới có, chứ không phải tới rút tiền mà rút có liền. Ngay cả 10 ngàn mình rút mình lấy liền còn khó, huống chi là 150.000 mà ông bây giờ đã lấy ngay tại chỗ. Cái rồi nhân viên nó nói chuyện như vậy, nó hẹn cái ông bà già giận quá, mới chửi nó cái đồ ngốc mà, tiền của tôi đó thì tôi cứ lấy bao nhiêu thì tôi lấy, chứ tôi lấy bất cứ lúc nào tôi cũng lấy được, chứ tại sao lại cứ đòi cái này đòi cái nọ, rồi hẹn đủ thứ, bắt cái điều kiện này bắt cái điều kiện nọ. Ông làm hai ông bà chửi nhân viên ngân hàng cho búa xua lên. Thì cái ông giám đốc ông nghe ồn ào, ông mới đến hỏi là chuyện như thế nào. Thì nghe nói như vậy thì ông mời vô văn phòng ông nói chuyện. Thì sau khi mà nghe ông bà cụ khách hàng trình bày, thì ông giám đốc ngân hàng đó ông mới vui vẻ, ông nói là đây là cái chuyện hiểu lầm thôi, tôi xin được thay mặt nhân viên của tôi xin lỗi ông, mọi việc ông cứ yên tâm tôi giải quyết hết cho ông. Nghe nói từ đây là ông bà thấy khoái rồi, thấy khỏe rồi, phải không? Nên là tưởng việc gì khó chứ cái việc đó dễ lắm, tôi làm hoài, đừng có lo, để tôi giải quyết cho. Thì khi mà nghe cái việc mà hứa hẹn là sẽ giải quyết đó, thì cái ông giám đốc đó tự nhiên ông hỏi một câu, là ông hỏi rằng là thưa ông bà cụ, nếu có thể ông trả lời thì tôi xin hỏi ông bà cụ một câu. Nghĩa là từ khi mà ông bà cụ vô mà ngồi nói chuyện với ông giám đốc mà uống nước mà được kể hết cái tâm sự của mình, hai ông bà thấy thoải mái lắm, gần như nó quên cái chuyện ở ngoài rồi. Thì nhất là sau khi mà hứa hẹn để mà lấy hết tiền trong ngân hàng ra đó, thì hai ông bà cụ thoải mái lắm, tại vì mình biết chắc là nếu mà lấy ra không kịp á, lỡ có gì mà con số 220 mà nó lộn xộn cái là mất tiền, bây giờ biết hỏi ai. Đó, bây giờ được ông giám đốc ông hứa hẹn là giúp cho mình thì hai ông bà mừng lắm. Vì vậy đó mà nghe ông giám đốc hỏi thì hai ông bà không thèm suy nghĩ, được ông cứ hỏi bao nhiêu tôi trả lời bấy nhiêu. Thì thấy như vậy thì ông giám đốc ông mới hỏi, ông nói rằng tôi thấy rằng tuổi hai ông bà cụ cũng lớn rồi, có lẽ là hai ông bà cũng là retire, thì có phải là cái số tiền đó là hai ông bà già dành dụm trong những năm qua để mà hưởng về tuổi già không? Thì ông bà già nói là thì quả nhiên là đúng như vậy, đó là tiền hưu của tôi đó, tiền dưỡng già đó. Thì ông giám đốc ông mới nói như thế này, có cái việc này tôi muốn chia sẻ với ông bà cụ. Thật ra cái số tiền mà 150.000 nó rất là lớn, hơn nữa ông bà cụ là muốn lấy tiền mặt ra, thì cái việc này đối với ngân hàng chúng tôi là không có gì trở ngại cả. Nhưng mà tôi xin chia sẻ với ông bà cụ rằng là ở đây có nhiều tai mắt lắm, nếu mà nó thấy ông bà cụ mà lấy tiền mặt ra mà nhiều quá như vậy đó, Thì bây giờ cái số tiền đó là cái số tiền ông bà dành dụm cả đời, mà nó thấy ông bà đem đi nhiều như vậy, nếu mà lỡ không may nó xảy ra cái chuyện gì thì ông bà là không được hưởng cái số tiền đó mà nó nguy hiểm tới tính mạng, thì ông bà nghĩ làm sao? À thì khi mà nghe hỏi như vậy đó, hai ông bà cụ suy nghĩ một hồi, thì bà cụ á mới nói với ông cụ, nói là ông giám đốc nói phải đó, thiệt ra là tôi không có muốn chết đâu, ông có muốn chết không vậy? Tức là bà già, bà hỏi ông già. Thì ông già nghe bà già hỏi như vậy thì ông cũng nói là tôi cũng đâu có muốn chết. Thì như vậy khi mà nghe hai ông bà già mà nói như vậy đó, thì ông giám đốc ông mới đề nghị như thế này: nếu mà hai ông bà cụ cũng thấy được cái sự nguy hiểm như vậy và không muốn để tiền trong ngân hàng, thì bây giờ cái số tài sản đó đó tôi có thể giúp cho ông bà cụ như thế này: tôi sẽ làm cho một cái check, tức là cái cashier check á, để ông bà cụ mang về. Tức là cái số tiền đó nếu mà sau này nó có lạc thì coi như là ông không có lạc gì hết đó, tại vì cái check ông còn. Thì bất cứ cái lúc nào để sang năm 2000 rồi đó, ông thấy bảo đảm thì ông đi ông deposit vô lại. Còn nếu không thì ông cứ giữ cái check đó, ông không sợ mất. Thì khi nghe ông giám đốc mà đề nghị như vậy thì hai ông bà cụ chấp thuận liền, tại vì biết rằng mình không có sợ lạc mà không có sợ mất, phải không? Thì nghĩa là ngay từ giây phút ban đầu lúc mà mới gặp đó, ông giám đốc đó, đó đã tạo một cái ấn tượng tốt và làm cho ông bà cụ cứ trả lời được, phải, đúng. Quý vị thấy từ đầu phải không? Hỏi cái gì ra ông bà cụ cũng được, phải, đúng hết trơn á. Nếu mà ông giám đốc đó mà không khéo mà hỏi ra nó không, nhất định không, thì đó là cái hiện tượng của cái sự thất bại. Thế nên cuối cùng coi như là vì là cứ trả lời phải, 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 cho nên ngay từ đầu đã quên cái mục đích cuối cùng của câu chuyện. Và rốt cuộc cái ông giám đốc đó đó muốn biết điều gì ông bà cụ cũng vui lòng cho biết hết. Và cuối cùng là ông giám đốc đó đã thành công. Kính thưa đại chúng, và một cái câu chuyện khác cũng trong ngành kinh doanh của Hoa Kỳ. Ông này là ông Joseph Allison, đại lý cho công ty Westinghouse. Nghĩa là ông thấy một cái hãng đó lớn mà tiêu thụ, có cái khả năng tiêu thụ máy rất nhiều. Cái ông này, ông Allison này đó, ông cứ tới lui hoài để mà khuyến khích cái hãng lớn đó mua máy. Nhưng mà kỳ lạ, cái ông giám đốc hãng lớn này không biết ông có cái chứng gì mà ông bị allergy của với cái ông này. Nói bao nhiêu lần cũng thất bại mà ông này, ông Allison này, ông vẫn cứ theo đuổi ròng rã như vậy mà suốt 13 năm trời. Thì một hôm đẹp trời nào đó, cái ông giám đốc cái hãng lớn đó, ông bằng lòng mua thử mấy cái máy. Thì bằng lòng mua thử mấy cái máy, thì coi như là cái ông Allison này ông tin chắc rằng là tại vì cái máy đó của cái hãng Westinghouse này nó làm rất là tốt, nếu mà bằng lòng đó thì cái hãng lớn đó sẽ mua thêm 700 cái máy nữa. Thì thành ra vì vậy qua một cái thời gian 3 tuần lễ, cái ông Allison này tới tới bằng một cái nụ cười cười rất là tươi. Tại vì có lẽ là ông cũng học cái khoa tâm lý, cho nên là ông biết lấy lòng người. Và khi mà gặp cái ông giám đốc hàng lớn đó, ông cười rất là tươi, nhưng mà cái nụ cười tắt ngay tại chỗ, là tại vì cái ông giám đốc đó, ông nói là: anh Allison à, cái máy này tôi không mua được. À, quý vị thấy cái táo hỏa tâm tinh không? Bao nhiêu cái hy vọng mà tới để chờ ông này mua, thất bại, coi như là tiêu hết. Nhưng mà đối với ông Alison á, ông rất là bình tĩnh. Lễ tất nhiên là cũng có ngạc nhiên. Ông mới hỏi là tại sao lại như vậy? Thì cái ông giám đốc hàng lớn ông mới trả lời rằng là tại vì cái máy này nóng lắm, rờ vô một cái là cháy tay liền á, cho nên là tôi không có mua. Thì ông Allison ông mới nghĩ rằng là bây giờ mà mình có cãi lý với ông này cũng vô ích thôi. Cái phương pháp mà cãi, phương pháp mà tranh luận bắt người ta phải tin theo những cái điều mà mình muốn đó là thất bại. Cho nên là ông Allison mới dùng cái phương pháp làm thế nào để người ta chấp nhận ngay từ ban đầu. Có nghĩa là làm thế nào để người ta trả lời phải, 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 có, đúng. Thì thành ra vì vậy đó, ông mới nói với cái ông chủ hàng lớn như thế này: tôi hoàn toàn đồng ý với ông, nếu mà máy nó nóng quá đó, ông đừng có mua. Quý vị thấy không? Nên nếu mà máy mà ông thấy là nó không tốt, ông đừng có mua, đừng có đặt thêm nữa. Nghĩa là phải, tại vì đó phải dùng những cái máy mà có nhiệt độ không cao quá giới hạn mà hồi chế tạo điện tử đã định thì mới có thể dùng ở trong cái hãng này được. Khi mà nghe ông Allison nói là phải dùng những cái loại máy được hội chế tạo điện tử quy định mới có thể dùng trong cái hãng của ông á, thì ông kia nói là đúng rồi, ông nói đúng rồi, mình phải dùng theo cái tiêu chuẩn do người ta quy định thì máy mới có thể được bảo tồn. Thì như vậy đó, quý vị thấy làm sao? Tức là ông Allison đã gài cho cái ông chủ hãng lớn đó bằng lòng một việc rồi. Thì bây giờ quý vị coi, coi ông dụ cái cách nào nữa nha. À, coi ông dụ. Thì khi mà nói như vậy rồi thì ông Allison mới nói tiếp rằng là cái điều lệ của hội chế tạo điện tử đó đó định rằng là mỗi cái máy chế tạo theo cái phép là nó có cái nhiệt độ không cao hơn nhiệt độ ở trong xưởng là quá 22 độ. Thì ông chủ hàng lớn lại nói rằng đúng, ông nói đúng, tôi bằng lòng, cái điều đó là đúng, ông cũng là thấy như vậy, nhưng mà máy của ông nó nóng nhiều lắm cho nên tôi không may mua được. Thì như vậy quý vị thấy là ông Allison đã đưa cho ông chủ hãng lớn đó đó chấp nhận một cái lần nữa. Thì cuối cùng á, ông Allison ông không có cãi, nhưng mà ông hỏi là bây giờ thưa ông, nếu mà vậy đó, không biết là cái nhiệt độ ở trong xưởng của ông là bao nhiêu hả? Thì cái ông chủ hàng lớn đó ông mới nói rằng là nhiệt độ ở trong xưởng của tôi đó là khoảng chừng 24 độ thôi. Thì ông Allison ông mới nói rằng là thì như vậy thì đúng rồi đó thưa ông. Cái nhiệt độ máy đó là 22 độ cộng với cái nhiệt độ trong hãng của ông là 24 độ. Thì tất cả như vậy là 46 độ. Nếu mà ông để tay lên cái để tay vô nước nóng mà 46 độ hoặc là để tay lên một cái vật kim loại mà 46 độ thì nó cháy tay là phải rồi. Thì cái ông chủ hàng lớn đó, ông là nói sao? Ông nói ông đúng rồi. Tức là ông bằng lòng, đúng. Thì ông Allison ông mới ngọt ngào, rất là ngọt ngào, ông kết luận. Ông nói nếu vậy thì tốt hơn là ông đừng bao giờ rờ tới đó. Rờ tới đó là nó phỏng tay liền. Thì ở đây thưa quý vị, ông chủ hãng lớn chịu chấp nhận cái điều đó. Ông nói là ông có lý. Thì cái ông Allison ông không có đá đồng gì tới vấn đề mua nữa. Quý vị thấy cái câu chuyện nó kết thúc được chưa? Được, phải không? Tức là cái lý do ông này không mua đó là tại vì cho rằng cái máy nó quá nóng, chịu không nổi mà rờ tay vô là phòng. Nhưng mà thực sự á, cái máy của cái hồi chế tạo điện tử đó nó chỉ 22 độ thôi. Mà cái lý do nóng là tại vì nó cộng thêm cái nhiệt độ trong hãng 24 độ nữa thì cái vật đó nó phải là 46 độ. Mà mình ai bị dạy tới đó mà rờ tay vô thì nó phòng là phải rồi. Cho nên cuối cùng một chủ hãng đó nói chuyện một hồi, cái ông kêu cô thư ký ra đưa cái giá đặt hàng với cái giá trị là 75.000 đô la Mỹ. Tức là khi mà tới đó, ông không có nói gì, ông cũng không than phiền là tại sao máy tôi tốt mà ông không mua, tại sao máy tôi là nổi tiếng như vậy mà ông không mua. Nếu mà nói cái kiểu đó là ông đuổi ra khỏi hãng sớm đó, phải không? Nhưng mà ông này không bao giờ đá động gì máy tốt máy xấu, chỉ nói qua loa những vài chuyện, dẫn tới cuối cùng ông này đặt hàng mà không than lời nào hết. Thì đó thưa quý vị, đó là cái cách dẫn dụ người ta chấp nhận cái đúng ngay từ phút ban đầu của người Tây Phương. Còn bây giờ đó, chúng ta là người Á Châu, chúng ta theo cái tinh thần của Đông Phương, thì cũng trong cái tinh thần đó, cái thuật đó mà cái quan tướng quốc là Ấn Tử ở Trung Hoa vào cái thời kỳ chiến quốc đó đã can gián được vua Tề khỏi cái tội bất nhân. Thì cái câu chuyện người xưa có kể cho chúng ta như thế này: vua Tề có một cái con ngựa rất là quý, rất là giỏi, nhưng mà không may cái con ngựa này nó chết đi, thì nhà vua mới tức giận quá, mới truyền lệnh là phanh thây cái quan giữ ngựa. Thì quan tướng quốc Ấn Tử đó mới tâu với vua rằng là: muôn tâu bệ hạ, không biết rằng là vua Nghiêu, vua Thuấn mà cái lúc mà ông sửa cái người phanh thây đó, không rõ là phanh từ đâu trước. Thì vua Tề, nhà vua nghe hỏi rằng là đã sửa phanh thây mà còn hỏi phanh thây từ đâu, thì nhà vua mới ngớ ngẩn là không biết rằng, tại vì đó vua Tề có bao giờ mà thấy vua Nghiêu, vua Thuấn mà sửa cái người phanh thây. Tại vì theo trong lịch sử của người Trung Hoa đó, là cái thời mà thịnh trị nhất là vua Nghiêu, vua Thuấn, vì dân mà làm thế nào để mà cho đến cái độ mà vua Nghiêu, vua Thuấn phải giết người như vậy. Quý vị thấy một cách nhắc khéo không? Nhà vua muốn trở thành một cái người nhân đức, không bao giờ giết người bừa bãi. Ông chỉ không có xin tha cho cái quan giữ ngựa, mà chỉ nhắc là cái thời vua Nghiêu, vua Thuấn đó phanh thay người mà bắt đầu từ chỗ nào. Thì khi mà vua Tề nghe nói như vậy đó, ông giật mình, ông nghĩ một hồi, nói thôi đem nó vô trong tù đó, bỏ tù nó đi. Cái rồi cái vị quan tướng quốc Ấn Tử đó mới nói rằng: và muôn tâu bệ hạ, cái tên tội đồ này đó, nó chưa rõ cái tội trạng của nó, thành ra đó xin bệ hạ cho phép hạ thần kể tội của nó ra, để sau này mà nó có chết đó, thì nó cũng không có kêu oan, mà con cháu của nó đó cũng không có cái quyền để mà phiền hà bệ hạ là cái người thất nhân ác đức ha. Thì lúc đó là vua Tề mới nói là: à phải rồi, phải kể tội nó ra để cho nó biết trước khi nó chết. Thì lúc đó cái vị quan tướng quốc Ấn Tử đó mới nói rằng là, nói với quan như ngựa rằng là: nhà ngươi có ba cái tội đáng chết. Cái tội thứ nhất á, là vua sai nhà ngươi giữ ngựa, nhưng mà ngươi ơi, nhà ngươi để cho ngựa chết, là tội thứ nhất. Cái tội thứ hai đó, đó là cái con ngựa quý mà nhà vua cưng quý nhất mà nhà ngươi để cho nó chết, là tội thứ hai. Và cái tội thứ ba đó, cái chết của nhà ngươi đó làm cho nhà vua mang tiếng là một cái người mà vì một cái con ngựa mà giết chết một mạng người. À, thì đó, cái tội của nhà ngươi như vậy đó thiệt là đáng xử trảm. Nhưng mà chỉ hiềm một cái nỗi đó, nhà ngươi mà chết đi rồi đó thì nhà ngươi đã yên thân, nhưng mà để lại cái tiếng miệng tiếng trên thế gian là chửi nhà vua là cái người mà coi như là thất nhân ác đức. Nhà vua như vậy đó coi như là bị đời khinh khi là do nhà ngươi. Tức là cuối cùng cái vị quan Ấn Tử đó, cái ông Ấn Tử đó mới kết án cái anh tử tù, nói là tại nhà ngươi mà nhà vua mới mang cái tiếng là thất nhân ác đức. Kính thưa đại chúng, khi mà nói tới đây đó, vua Tề mà nói là thôi tha cho nó đi, ta không có muốn mang cái tiếng thất nhân ác đức. Thì quý vị thấy là qua những cái sự kiện mà chúng ta thấy đó, Đông hay là Tây Phương đều gặp nhau ở cái chỗ là cái thuật mà dẫn dụ người. Có nhiều khi chúng ta bắt người chấp nhận cái việc làm không có điều kiện, nhưng mà có nhiều khi á, có rất nhiều điều kiện mà không ai làm theo chúng ta, tại vì chúng ta không có cái cách để đưa họ vào để làm cho họ chấp nhận cái việc của chúng ta. Thì qua những cái sự kiện đó, chúng ta thấy rằng trong cái ngành kỹ nghệ của Hoa Kỳ, cái người làm thương mại đó phải mất nhiều năm đầu tư, và kể cả hàng ngàn mỹ kim vào những cái vụ thất bại. Và do những cái sự thất bại nhiều như vậy, những nhà thương mại đó mới hiểu rằng là tranh luận hoàn toàn vô ích. Làm một cái việc gì mà tạo cái sự gay cấn sẽ không có thành công. Cho nên đứng trên cái lập trường của người khác, phải biết rằng là muốn thành công đó, phải đứng trên cái lập trường của người khác. Mình dẫn dụ họ, làm cho người ta chấp nhận cái quan điểm của mình, và phải trả lời là đúng, phải. Như vậy nó lợi ích nhiều hơn là chúng ta cứ tranh luận. Tại vì chúng tôi cũng có gặp một anh bạn, anh thì dở, nhưng mà khi mà những người bạn dạy đó là cứ làm cho tức chửi. Rồi mấy anh em mới thấy vậy, mới nói là anh đã không biết, đã nhờ người ta dạy rồi còn chọc tức người ta nữa, thì làm sao người ta dạy anh được. Nói là tôi chọc tức như vậy để cho nó sùng nó dạy tôi. Nhưng mà quý vị nghĩ cái mình mà chọc tức người ta thì muôn đời người ta bỏ mặt thôi, chứ không ai mà nói là chọc tức mà để dạy cái chuyện giỡn thôi. Thì đây thưa quý vị, cái điều mà đáng nói ở đây đó, chúng ta phải thấy rằng là mình phải biết đứng trên cái lập trường của người ta để mà làm việc. Đừng bao giờ đem cái của mình ra. Đem cái của mình muốn ra đó, dẫn dụ họ, không ai theo mình đâu. Quý vị thấy có đúng không? Đúng. Không ai có thể là làm theo cái ý của mình. Cái điều đó chúng ta thấy rất là rõ này. Việc cái việc mà làm cho người ta chấp nhận, đồng ý phải có đúng đó, thì theo ông Krishnamurti có nói như thế này: cái mối tương giao với người khác, chúng ta chỉ giữ lại cái sự tương giao nào mà có lợi cho chúng ta thôi. Thực sự khi mà mình ngoại giao đó, cái mục đích cuối là làm thế nào để chúng ta có lợi. Quý vị đồng ý không? Hay là thực sự ngay cả vấn đề chơi bạn đó, nếu mà thấy cái người bạn nào mà chơi gắt với mình quá mình cũng ớn. Bởi vậy người xưa đó, có những cái trường hợp mà có những người bạn hy sinh thì cái chuyện đó nó không nói. Nhưng mà thường thường á, là đến chơi với người nào mà mình thủ lợi nhiều quá đó, rốt cuộc cũng không ai chơi với mình đâu. Cho nên vì vậy đó mà ông Krishnamurti ông nói như vậy. Cái câu nói này mới nghe qua thì nó trái tai lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi cho kỹ thì chúng ta thấy rất là đúng. Là bởi vì qua cái sự kiện mà có lần chúng tôi nói theo cái thuật dẫn dụ của người Đông Phương, mà qua cái sự kiện của vua Tề và ông Quan Ấn Tử đó, chúng ta thấy rằng vua Tề là định phanh thay cái quan giữ ngựa, là tại vì ông ta thấy rằng cái quan giữ ngựa đó đó không biết nuôi ngựa, cho nên để ngựa chết, có phải không? Mà nhất định là phải giết cho được cái quan giữ ngựa đó cho bằng được. Nhưng mà cái lý do mà quý vị biết tại sao mà vua Tề mà lại tha cho quan giữ ngựa không? Biết tại sao không? Sợ mang tiếng, là tại vì đó, khi mà nghe Ấn Tử nói là nếu mà giết cái tên giữ ngựa là nó làm thiệt hại cái uy danh của mình, cho nên nhà vua mới tha. Nếu mà không vì cái quyền lợi uy danh về mang cái tiếng thất nhân ác đức thì vua Tề sẽ không bao giờ tha cho anh quan giữ ngựa này đâu. Và cái lời can gián của Ấn Tử thật là khôn khéo. Nhưng mà biết kiềm chế cái giận của mình đang có sôi sục như vô tề đó cũng không phải là dễ, có phải không? Có rất nhiều người họ biết lỗi đó, nhưng mà có những người còn liều mạng, thuộc kề tới đâu là tới này, có phải không? Có nhiều người biết là cái tai hại nhưng mà bất chấp thủ đoạn, tới đâu là tới thôi chứ không ngán. Có nhiều người nói đó, ở tù là cùng, thì biết là ở tù chứ sao. Như cái lần mà chúng tôi gặp ông cụ đó, có mấy cái người con, ông già cứ uống rượu hoài à, uống rượu hoài mà nó xỉn, mà xỉn lên là chửi con chịu không nổi. Đến khi con thấy ông già uống quá, nó mới can, nó nói là ba bớt uống đi, nếu mà ba mà uống nhiều quá là tụi con kêu cảnh sát. Ông nói là tụi bay dám kêu hả? Kêu là tao tự tử cho tụi bay coi đó. Cái rồi ông nói tự tử thì mấy đứa nó không ngán, nói là nếu mà ba cái chết thì ba không uống rượu nữa thôi. Thì ông lại đổi chứng thực, ông nói đó, tụi bay mà kêu cảnh sát là giết tụi bay đó. À, ông đổi chiến thuật. Thì mấy đứa nó nói là ba mày giết hả, ở đây là ở tù chung thân á. Ông nói là nhất nhật tại tù thiên thu tài ngoại tao biết chứ, nhưng mà tụi bay mà đụng tới cảnh sát là tao giết đó. Nhưng mà giờ hăng thiệt quý vị biết không, là nói vậy đó, con nó ham dọa thôi. Nó cầm điện thoại lên là nó dọa, nhưng mà không về ông làm thiệt. Ông cầm dao tính ông lùi cái đứa con gái rồi. Thì cái đứa, cái con gái đó nó sợ quá, nó tránh được. Nó tránh được là đó là cái cô em. Cô chị thấy vậy cái nó hoảng hồn, mới nó bấm 911. Bấm vô chưa kịp ấy là ông rượt con nhỏ kia, ông đâm. Thì cái điện thoại nó vứt xuống. Mà quý vị biết là kêu 911 mà nửa chừng mà cúp ngang về, cảnh sát tới lẹ lắm. Cái nó tới, cảnh sát nó tới thì lúc đó là coi như là ông có hâm mà, nói là tụi ba mày kêu cảnh sát tới là tao tự tử mà. Thì cái lúc mà cảnh sát nó phá cửa, coi như là lúc đóng cửa đó, nó đạp cửa nó vô, thì ông cầm cái dao lên. Cầm cái dao lên là ông định tự tử chứ không phải là có cái ý định là giết cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát nó thấy ông cầm dao cái nó bắn ông què giò. Nó bắn ông liền tại chỗ. Cái rồi đến khi mà ông bị thương. Ông bị thương thì coi như là hai cô con gái thì không sao hết. Thì coi như là nó bắn ông rồi thì sau này nó mới rõ cái sự tình á, là ông hâm á, là nếu mà tụi bay kêu cảnh sát tới là ta tự tử. Đến khi là ở coi như là nó đưa đi bệnh viện rồi điều trị một thời gian lành, về lên đây xin thầy làm volunteer để mà khỏi bị phạt. Nó bắt đi học về cái tội hành hung với uống rượu. Và ông già bảy mấy tuổi rồi. Thì quý vị thấy rằng là đôi khi mình nhìn cho nó cùng á, một cái người mà biết lỗi mà biết kềm chế cái giận của mình á, nó không phải là dễ. Cái điều này chúng ta thấy ở nơi Ấn Tử là không bao giờ bỏ vua Tề sai. Nếu mà ngay từ ban đầu mà Ấn Tử mà nói là nhà vua làm như vậy là thất nhân ác đức, là không được lòng người là sai á, thì vua Tề không nghe đâu. Đó. Nhưng mà cái cách nói của Ấn Tử làm cho vua Tề chấp nhận cái sai của mình. Thì cũng vậy đó, những cái ông mà giám đốc ngân hàng mà biết tự kiềm chế cái lòng tự tôn của mình để giải quyết những cái trường hợp mà gặp những cái người mà khó chịu giống như chúng tôi mà trình bày với quý vị đó, thì cũng không phải là dễ đâu. Có nhiều người tánh cũng khó chịu lắm. Kính thưa đại chúng, những cái người mà đang có gặp người ta bực bội mà chiều hạ mình để giải quyết những cái vấn đề đó, phải nói là những cái người có điêu luyện. Ở đây mặc dù là cái thế gian pháp, nhưng mà chúng ta thấy nhà triết học Socrates đã làm một cái việc mà ít người có thể làm được từ xưa tới nay. Mà chính vì vậy đó, suốt cả 23 thế kỷ qua đó, cái dư âm của triết gia Socrates vẫn còn với chúng ta. Là ông Socrates, ông lập ra một cái triết lý mới. Và chính vì vậy đó, ông được sùng bái là một cái nhà tâm lý sâu sắc nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đối với nhân loại. Là cái tánh tình và cái triết lý của Socrates á, có một cái điều mà hết sức đơn giản là không bao giờ nói người ta sai. Có nhiều người trong con người của chúng ta đó, khi mà nói tới cái gì mà mình nghe không vừa tai là anh sai rồi, không hiểu tôi, biểu người ta hiểu mình, mà có nhiều khi mình có hiểu mình không, mà cứ bắt buộc người ta là không hiểu tôi rồi. Có phải không? Có ai là vậy không? Nhiều khi cứ cãi cho nó lung tung rồi, vậy là không hiểu tôi rồi. Mình còn không hiểu mình mà làm sao người ta hiểu mình được đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái tư tưởng của Socrates á, là ông không bao giờ lên án bất cứ một người nào, và không bao giờ cho người ta sai mà mình đúng. Vĩnh viễn trong cái cuộc đời của ông tuyệt nhiên là không có. Ông không bao giờ làm một cái việc vùng dại như vậy. Tất cả những cái nghệ thuật của ông Socrates mà bây giờ người ta gọi là phương pháp của Socrates á, là đặt ra những cái nghi vấn, làm sao chỉ đưa cho người ta chấp nhận là đúng, là phải, là có thôi, chứ không bao giờ ông nói người ta sai. Thì đó là một cái cách mà làm cho ông nổi tiếng. Và lần lần những cái câu đáp đó đó, theo cái nguyên tắc của Socrates á, là làm cho người ta nói bắt đầu có, rồi tiếng thứ hai có, tiếng thứ ba là có, cứ làm là liên tục là chịu đúng. Quý vị có gặp ai mà nói chuyện mà người ta khen nhiều như vậy không? À, nói ra đồng ý mà, đồng ý đúng rồi. Khen như vậy. Thì đó là cái cách mà ông Socrates làm cho người ta cương quyết chấp nhận những cái điều mà chúng ta làm. Vì vậy đó, chúng ta đừng có bao giờ mà đắc chí tuyên bố rằng là cái người hàng xóm của chúng ta lầm. Mỗi khi mà chúng ta cảm thấy vui miệng mà muốn tuyên bố là mình hay hơn người ta, muốn tuyên bố là mình đúng, người kia sai đó, thì xin quý vị hãy nhớ tới ai quý vị biết không? Socrates. Socrates không bao giờ kết án bất cứ một ai sai. Nhớ rằng là cái phương pháp Socrates á, là chỉ là cái phương pháp dẫn dụ để người ta đồng ý với mình, chứ không bao giờ nói sai. Và một cái người nữa, hai người nữa đáng để cho chúng ta nhớ. Người thứ hai đó là Ấn Tử, và người thứ ba đó là Đức Phật. Khi nào mà chúng ta muốn lên án một người nào thì chúng ta nhớ tới ba cái nhân vật đó. Mà nhất là người Phật tử chúng ta đó, chúng ta nên nhớ tới Đức Phật. Thì chúng ta nhớ tới Đức Phật á, là chúng ta phải thực tập cái hạnh khiêm tốn và tìm cái phương pháp để cho người kia trả lời chúng ta bằng một cái câu đáp là có hoặc là phải. Kính thưa đại chúng, nãy giờ mà chúng tôi nói với quý vị đó, đó là cái câu chuyện thuộc về thế gian giới. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho rằng Phật Pháp không rời thế gian Pháp, có đúng không? Phật Pháp không lìa thế gian Pháp, lìa thế gian Pháp mà đi tìm đạo, lìa thế gian Pháp mà để cầu giải thoát, là giống như tìm lông rùa sừng thỏ, sẽ không bao giờ có. Thành ra đừng cho đó là cái thế gian Pháp. Cho nên mặc dù là thế gian Pháp, nhưng mà cũng đáng để cho chúng ta suy gẫm. Và theo cái thuật ngữ người học Phật chúng ta đó, là văn, tư và tu. Theo cái chiều hướng văn, tư và tu để thực tập. Khi mà chúng ta thực tập theo cái chiều hướng này, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều và làm nhiều, thì càng làm được như vậy, càng nghe, càng suy nghĩ, càng thực hành, thì mỗi người của chúng ta tự mình nó biểu lộ ra một cái đức khiêm cung và cái đức lắng nghe. Tại vì quý vị thấy cả bao nhiêu ngày tháng mình cũng cứ quán nguyện là phải tập cái hành lắng nghe, phải không? Lắng nghe những điều đã nói và những điều không nói. Những điều mà người ta nói mình cũng lắng nghe. Mà ngay cả những cái điều không nói, mình cũng ngồi đó để lắng nghe. Lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của người kia, để mà mình có thể chia sẻ cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Chúng ta thực tập như vậy, chúng ta học cái đức tính khiêm cung lắng nghe. Cho nên ngay từ giây phút ban đầu, ở ngay từ đầu câu chuyện, chúng ta có thể làm cho người nghe được thoải mái và có cảm tình, thì chúng ta sẽ dễ dàng thành công trong mọi lĩnh vực. Mà nhất là trên cái con đường tu học của chúng ta, chúng ta càng làm cho người ta đồng ý với mình bao nhiêu, thì cái sự nghiệp tu học, và nhất là cái sự nghiệp truyền bá chánh pháp của chúng ta càng thuận lợi bấy nhiêu. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp ngay từ giây phút ban đầu đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử sanh đều trọn thành Phật đạo.